Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 12 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên gặp mặt hội doanh nghiệp thành phố. Thành phố Thái Nguyên tăng cường hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, hành lang giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự buổi họp báo có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Theo kế hoạch, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2022, sẽ xem xét thảo luận 36 báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình. Dự kiến thông qua 22 dự thảo nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết thường kỳ và 18 nghị quyết chuyên đề. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ họp cơ bản đã hoàn thành. Các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đã được các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tích cực thẩm tra, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đề cập về một số vấn đề doanh nghiệp, cử tri và nhân dân quan tâm, như việc một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp Điềm Thụy, khu A và khu công nghiệp Sông Công 2 hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khó khăn trong việc quản lý và đầu tư xây dựng một số chợ trên địa bàn, vấn đề khai thác đất trái phép tại nhiều địa phương, việc cấp quyền khai thác khoáng sản cũng như hướng giải quyết đối với các mỏ đã đóng cửa. Tình trạng lừa đảo trên mạng vẫn công khai diễn ra. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vấn đề quy hoạch tỉnh và hướng triển khai quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Việc quản lý và thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với đất xen kẹp, v.v. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành chức năng của tỉnh đã thông tin làm rõ các nội dung mà các cơ quan báo chí nêu ra. Đối với một số vấn đề giải quyết thuộc cấp trên, đại diện các cơ quan tiếp thu để tiếp tục có đề xuất kiến nghị với Trung ương. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, tập trung tuyên truyền về những nội dung của từng nghị quyết, các cơ chế chính sách nhằm đảm bảo thông tin đến cử tri và nhân dân kịp thời, đầy đủ và chính xác. Đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện nhiệm vụ. Chiều ngày 11 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên để trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên hiện có 147 hội viên chính thức, 500 hội viên trực thuộc biên chế ở 12 chi hội. Thời gian qua, Hội doanh nghiệp thành phố đã phát huy tốt vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, doanh nghiệp với doanh nghiệp, đồng thời làm tốt công tác vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do thành phố phát động, phối hợp thực hiện công tác dân vận, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội doanh nghiệp thành phố đã cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố đã tạo điều kiện, cơ chế và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thành phố phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua, do biến động về giá nguyên vật liệu làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp. Do vậy, Hội và cộng đồng doanh nghiệp đề xuất và mong muốn cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục có sự điều chỉnh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí khẳng định, để đạt được những kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc, còn có sự đóng góp quan trọng của hội doanh nghiệp và toàn thể các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời mong muốn thời gian tới, hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tăng cường chuyển đổi số, quan tâm hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp theo ngành lĩnh vực trong việc chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thông tin về thị trường, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa hoạt động của hội với các tổ chức hội doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần đưa thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển bền vững. Sáng ngày 12 tháng 7, đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Lương Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về 3 nội dung gồm kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức cá nhân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố đã đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên. Việc theo dõi thi hành pháp luật và quản lý thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, góp phần tích cực cho việc đảm bảo thực thi pháp luật, quản lý nhà nước bằng pháp luật tại địa phương. Về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức cá nhân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thành phố đã triển khai đầy đủ đúng quy định, trong đó hỗ trợ theo các nghị quyết của Chính phủ là trên 28,9 tỷ đồng, hỗ trợ theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh là trên 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ đặc thù và các hỗ trợ khác trên 600 triệu đồng. Về việc lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện công bố danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tài nguyên nước cho người dân, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ nhiều vấn đề cụ thể của từng nội dung kiểm tra. Qua kiểm tra nhằm chỉ rõ những hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, xử lý khắc phục, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật trong các lĩnh vực nêu trên, đồng thời phát hiện những quy định chưa thống nhất, chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung. Sáng ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuyển đổi số cho thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số của các phường xã. Tại điểm cầu, Ủy ban Nhân dân thành phố có các đơn vị phòng ban chuyên môn liên quan, thành đoàn, hội liên hiệp phụ nữ. Dự tại điểm cầu 32 phường xã có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đại diện hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, bộ phận một cửa, trạm y tế các phường xã và các tổ công nghệ số cộng đồng. Tại hội nghị, chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên, cán bộ Viettel Thái Nguyên đã trực tiếp thực hành hướng dẫn truy cập và sử dụng cổng thông tin điện tử của tỉnh và thành phố, trang thông tin điện tử các phường xã để tra cứu thông tin, hướng dẫn truy cập và sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, thành phố để nộp hồ sơ, hướng dẫn cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng Xe Thái Nguyên, Thái Nguyên ID. Sau hội nghị tập huấn này, Ủy ban Nhân dân các phường xã, tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh, cũng như các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh và thành phố. Ngày 11 tháng 7, 60 tiểu thương đang kinh doanh ở tầng 2 chợ Thái thuộc phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên đã mang một số mặt hàng xuống sảnh tầng 1 của chợ Thái để bán hàng, đồng thời gọi loa đề nghị Ban Quản lý chợ Thái thuộc Công ty Cổ phần Trung Tín giải quyết quyền lợi. Theo phản ánh của các tiểu thương, thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hộ kinh doanh tại chợ Thái gặp nhiều khó khăn. Các hộ kinh doanh tại tầng 2 luôn chấp hành các quy định của Ban Quản lý chợ và kinh doanh đúng ngành hàng theo hợp đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, Ban Quản lý chợ Thái để nhiều hộ kinh doanh tạp hóa, văn phòng phẩm ở tầng 1 bán cả mặt hàng quần áo thời trang, không tuân theo quy định hợp đồng mua bán hoặc thuê quầy với Công ty Cổ phần Trung Tín, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ ở tầng 2. Hơn nữa, sân chợ vốn là chỗ để xe ô tô của khách hàng, thì nay phần lớn được Ban Quản lý chợ cho một số hộ dân thuê để bán trà xiên, bánh cuốn, hoa quả, khiến chỗ để xe chật hẹp, nhiều khách ngại vào chợ Thái. Về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Thu Hương và chị Dương Thị Thành, tiểu thương kinh doanh tại chợ Thái, nói:
Ở dưới tầng 1 thì họ chỉ được bán các mặt tạp hóa, hàng mỹ phẩm thôi, nhưng bây giờ người ta lại bán tràn lan tất cả các loại quần áo, thời trang nam nữ của chúng em. Thế nên là khách lên đến đây thì họ không cầu thang máy thì hỏng, họ không lên được tầng trên tầng thì họ sẽ mua ở bên dưới. Tất cả các quần áo ở bên dưới này thì bây giờ họ bán tràn lan rất là nhiều.
Chúng tôi không ăn xong cơm chợ, những yêu cầu ban quản lý chợ đưa những ngành hàng bông vải sợi lên trên tầng 2 kinh doanh cùng với chúng tôi, chứ không thể bây giờ cùng một chợ tầng 1 bán quần áo bông vải sợi, tầng 2 chúng tôi kinh doanh quần áo bông vải sợi, thì ai lên tầng 2 chúng tôi yêu cầu ban quản lý và công ty chợ giải quyết cho chúng tôi và những cái ngành hàng mặt hàng đúng với quy định khi chúng tôi vào chợ từ lúc đầu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, chợ Thái được đưa vào sử dụng từ năm 2009 với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Hạ tầng thương mại hiện đại là một trong 4 chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh. Vài năm trở lại đây, có rất ít người đến mua sắm. Nhiều tiểu thương để biển thanh lý vì tình trạng hàng hóa ế ẩm. Trước thực trạng trên, Ban Quản lý chợ Thái cần sớm quan tâm, giải quyết các kiến nghị đề nghị của bà con tiểu thương để các hộ yên tâm kinh doanh, đảm bảo đời sống. Ngày 12 tháng 7, Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng và Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức triển khai quyết định số 677 ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về phê duyệt chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Ngày 3 tháng 6 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành quyết định số 677 phê duyệt chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chương trình nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo, yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả. Đồng thời khuyến khích tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công xã hội học tập. Tại hội nghị, Hội khuyến học thành phố đã triển khai nội dung của quyết định 677 cũng như các văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện quyết định 677. Cũng tại hội nghị, Hội khuyến học phường đã tổ chức sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng qua, Hội khuyến học phường đã thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, vận động các cấp ngành cá nhân tổ chức tặng học bổng và một bộ máy tính trị giá 12 triệu đồng cho học sinh nghèo trên địa bàn theo chương trình sóng và máy tính cho em, phát triển thêm 135 hội viên, nâng tổng số hội viên của phường lên trên 5.300 hội viên, 100% các chi hội, dòng họ, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua do hội phát động. Hầu hết các chi hội, dòng họ khuyến học đã huy động và vận động được cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ các phong trào khuyến học khuyến tài của gia đình, dòng họ, chi hội và hội khuyến học phường. Trong 6 tháng cuối năm, Hội khuyến học phường tiếp tục triển khai các văn bản hướng dẫn của các cấp ngành về công tác khuyến học khuyến tài, tiếp tục củng cố và phát triển hội từ cơ sở, phối hợp với các cấp ngành đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện xã hội học tập và thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, phường Quang Vinh, Thịnh Đán kiểm tra hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn. Qua kiểm tra đã đề xuất chấm dứt hoạt động kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Phương, phường Thịnh Đán, gia hạn hoạt động cơ sở giết mổ Khang Hằng, phường Quang Vinh đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Từ ngày 6 tháng 5 năm 2022, trung tâm bắt đầu thực hiện việc kiểm tra vệ sinh thú y và đóng dấu kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ gia cầm tạm thời Loan Sức, Nguyễn Văn Sức tại xóm Nhân Hòa, xã Thịnh Đức và cơ sở giết mổ lợn Ngô Văn Thức, xóm chợ, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Từ ngày 6 tháng 6 năm 2022, trung tâm bắt đầu thực hiện việc kiểm tra vệ sinh thú y và đóng dấu kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ lợn tạm thời của ông Nguyễn Chí Thức, xóm chợ, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Kết quả công tác kiểm soát giết mổ 6 tháng qua cho thấy, bộ phận kiểm soát giết mổ của trung tâm đã kiểm tra đóng dấu kiểm soát giết mổ trên 7.500 con lợn, trên 46.300 con gà, tổng thu phí kiểm soát giết mổ gần 62 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng hàng ngày, trên lòng đường Bến Tượng, phường Trương Vương, có rất nhiều người dân thuộc phường Túc Duyên, xã Linh Sơn, Huống Thượng mang các sản phẩm nông sản như rau, củ quả bày bán ngay trên lòng đường, gần chân cầu Bến Tượng. Mặc dù vào thời điểm này, ít phương tiện giao thông qua lại, tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông vẫn rất cao. Ông Đặng Thế Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trương Vương cho biết, trước tình trạng này, địa phương đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị có liên quan phối hợp ra quân hai đợt cao điểm xử lý, đảm bảo công tác mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Lực lượng công an và ban bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra kiểm soát tại khu vực hay tổ chức họp chợ. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được giải quyết triệt để, vì chỉ khi có lực lượng cắm chốt tại đây thì mới giải quyết được tình trạng bán hàng này, trong khi cán bộ thực hiện công tác đảm bảo về trật tự mỹ quan đô thị của phường thường xuyên thay đổi, v.v. Điều cốt lõi đó là nhu cầu cần một nơi giao thương, buôn bán của người dân cao, nhưng chợ đầu mối Túc Duyên vẫn chưa đáp ứng được. Tại tuyến quốc lộ 3, đoạn qua khu vực xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để kinh doanh cũng diễn ra từ nhiều năm nay, đã gây khó khăn cho người, phương tiện tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực lối ra đường tròn Tân Long nhập vào quốc lộ 3 cũ, có nhiều hộ gia đình sử dụng lều tre, mái vẩy, ô dù căng, dựng choán hết toàn bộ vỉa hè, lề đường. Người mua hàng dừng đỗ xe ngay lòng đường để mua hàng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị. Mặc dù các hộ dân đã ký cam kết không vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán và lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra xử lý, nhưng tình trạng trên vẫn không thay đổi. Là nút giao cửa ngõ ra vào thành phố, nên mật độ giao thông tại khu vực này rất lớn, đặc biệt là vào những giờ cao điểm, ngày cuối tuần. Ông Nguyễn Đức Minh, xóm 6, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái này nhiều năm rồi chứ, người ta đi bộ về vỉa hè là không đi được. Với xe máy có thể lách lên vỉa hè là không lách được, nên mà thành càng tắc nhiều.
Nói chung hành lề đường nó phải quang thoáng, tất cả thứ bán hàng là mình có ý thức.
Ông Hoàng Văn Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, địa phương đã nắm được tình trạng này và đã tuyên truyền nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử lý vi phạm. Tuy nhiên, khi không có lực lượng, các hộ dân lại vi phạm, trong khi lực lượng làm công tác này của xã hiện chưa có.
Không đi thường xuyên hàng ngày được. Bây giờ trên địa bàn xã thì hiện nay là chỉ có 2 cán bộ địa chính, không có cán bộ về trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, đấy cũng là cái khó khăn cho địa phương. Cho nên dẫn tới cái việc mà khi mà người dân người ta phản ánh là đúng, là thực trạng là khi mà chúng tôi kiểm tra về thì là người dân là người ta không thực hiện nghiêm theo cam kết của địa phương.
Thiết nghĩ để đảm bảo đường thông hè thoáng cùng với giải pháp quyết liệt từ các cấp các ngành thì điều cần hơn hết chính là nhận thức và ý thức của người dân phải được nâng cao mới mong chấm dứt được tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nội dung bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc phái cử và tiếp nhận người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của chính phủ Hàn Quốc, chương trình EPS. Theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai bộ, kỳ thi tiếng Hàn năm 2022 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp sẽ được tổ chức như sau. Người lao động đăng ký tham gia chương trình EPS sẽ phải tham dự hai vòng thi, bao gồm vòng 1 thi năng lực tiếng Hàn EPS TOEIC, vòng 2 kiểm tra tay nghề. Chỉ những người đạt yêu cầu qua vòng 1 mới được tham dự vòng 2. Người lao động đạt yêu cầu qua cả hai vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Một lớn, thông tin về kỳ thi tiếng Hàn. Ngành nghề đăng ký, nông nghiệp và ngư nghiệp. Mỗi ứng viên chỉ được nộp duy nhất một đơn đăng ký dự thi. Lựa chọn nghề của ngành nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt. Lựa chọn nghề của ngành ngư nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt. Điều kiện đăng ký dự thi. Điều kiện chung, người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2022 trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp phải có đủ những điều kiện sau. từ 18 đến 39 tuổi, không có án tích theo quy định của pháp luật, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc, bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp, theo visa E9, lao động EPS hoặc visa E10, thuyền viên tàu đánh cá, thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm. Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam, không có thân nhân, bố, mẹ, con đẻ, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế. Không bị mù màu, rối loạn sắc giác. Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn được đăng ký dự thi. Tuy nhiên, việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề. Đối với người lao động đăng ký dự thi ngành ngư nghiệp, yêu cầu cần có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khỏe và chịu được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đối với các ngành nghề liên quan đến ngư nghiệp. Đối tượng dự thi, người lao động chỉ được đăng ký dự thi nếu thuộc đối tượng tương ứng với ngành đăng ký, cụ thể. A. Ngành nông nghiệp. Người lao động thường trú tại 74 huyện nghèo và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 theo quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các xã thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2022. Đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành nông nghiệp hoặc các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên, thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 1 năm, tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2022. Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng, bao gồm trường hợp người lao động đăng ký thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022, người lao động thường trú tại các địa phương không tuyển chọn ngành nông nghiệp nêu trên. B. Ngành ngư nghiệp. Người lao động thường trú tại các huyện ven biển và hải đảo, bao gồm các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2022. Đối với người lao động chuyển đăng ký thường trú tại các địa phương không tuyển chọn trong ngành ngư nghiệp hoặc các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên, thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 1 năm, tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2022. Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng, bao gồm trường hợp người lao động đăng ký thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2022, người lao động thường trú tại các địa phương không tuyển chọn ngành ngư nghiệp nêu trên. Phương thức thi và cấu trúc bài thi tiếng Hàn. Phương thức thi, thi trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung thi, câu hỏi thi theo hình thức trắc nghiệm. Phần thi đọc và thi nghe được tiến hành liên tục, không có nghỉ giải lao. Các câu hỏi trong bài thi được dựa trên giáo trình đào tạo dành cho kỳ thi tiếng Hàn, The Standard Textbook for EPS Topic. Thời gian tiếp nhận đăng ký. Thời gian từ ngày 13 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2022. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Địa điểm đăng ký: Hội trường tầng 4, nhà B, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, số 2A, đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Cách thức đăng ký: Người lao động trực tiếp đến đăng ký tại địa điểm tiếp nhận đăng ký thi, không được đăng ký hộ. Các giấy tờ cần thiết: 1. Đơn đăng ký sẽ được phát cho các ứng viên tại địa điểm tiếp nhận. Photo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Hai ảnh kích thước 3,5cm x 4,5cm được chụp trong vòng 3 tháng. Khoản tiền phải nộp thi đăng ký dự thi, số tiền Việt Nam tương đương với 24 đô la Mỹ. Ứng viên đã nộp tiền nhưng hủy bỏ đăng ký trong thời gian tiếp nhận đăng ký vì những lý do bất khả kháng sẽ được hoàn lại lệ phí. Tuy nhiên, sau khi đã hủy bỏ đăng ký, người đó sẽ không được phép đăng ký lại. Theo kế hoạch dự kiến của HRD Hàn Quốc, kỳ thi tiếng Hàn trong nông nghiệp và ngư nghiệp năm 2022 được tổ chức như sau. Ngành nông nghiệp, thời gian ngày 16 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2022. Thông báo kết quả ngày 31 tháng 8 năm 2022. Ngành ngư nghiệp, thời gian từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022, thông báo kết quả ngày 28 tháng 9 năm 2022. Thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ được Trung tâm Lao động Ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tỉnh, thành phố, đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động Ngoài nước tại địa chỉ http://www.club.gov.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Chính sách Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, số 2A, đường Phổ Liễn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại 02083-854-807. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 7 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.